quá nhiều vấn đề rắc rối hệ lụy xung quanh mình. cho nên bình vận mình phải vận dụng suy nghĩ để mình giải tỏa nó, mình phải vận dụng nói năng để mình làm dịu nó, mình phải vận dụng hành động để mà tiêu trừ nó. Thế thì trong cuộc đời cũng vậy, cũng là để đối chọi với phiền não. Nhưng mà khi mình quay đến câu chuyện của Phật pháp được học bảo, cũng không ngoài cái ý nghĩa nói trên, cũng không ngoài cái mục đích nói trên, cũng là để đối chọi với phiền não. Cả hai mặt nó đều là đối chọi với phiền não thôi. Nhưng mà có những cái kỳ trước tôi dẫn chứng rất nhiều về cái mặt của thế gian không giải quyết được hoàn toàn những cái phiền não. Và cái mặt về phương diện của đạo thì nó có khả năng giải quyết được, chung quy cũng chỉ ở cái chỗ rằng là mình nhận định sai lầm. Là bởi vì đối với thế gian đó, thì mình nhận định rằng để giải quyết vấn đề cho mình thì mình phải là ưu tiên trước đã, ưu tiên số một, cho nên mọi sự phải nghĩ cho mình, ai gì cũng phải nghĩ cho mình hết. Tại vì mình muốn mình sướng, mình phải nghĩ làm thế nào để mà mình thỏa mãn được cái thân này của mình, những nhu cầu về thân cũng như những nhu cầu về ý thức, hay là ngoài đời gọi là về tâm. Thế thì chính vì như thế cho nên mình nói năng hành động cái suy nghĩ đều vì mình. Mình nghĩ là nghĩ cho mình nói là nói cho mình, mà mình hành động là hành động cho mình. Thì cái căn bản của cuộc sống, cái căn bản của cuộc sống như vậy. Mà chính vì khi mình chỉ nghĩ cho mình thôi, người nào cũng nghĩ cho mình thôi, thì tất nhiên nó phải có sự cạnh tranh, có sự đấu tranh, có sự phân biệt, và nó có sự thương ghét. Và khi nó có cái sự thương ghét nổi lên, tức là có tình cảm hiện hữu. Tại vì từ khi mình nghĩ cho mình, tức là trong danh từ Phật pháp gọi là ngã chấp, nó bắt đầu khởi. Thì khi ngã chấp nó khởi ấy, tức là ngã đây là ta, tức là cái ý hướng mà chấp ta, nó bắt đầu phát khởi. Mà khi cái ý hướng chấp ta nó phát khởi thì tình cảm nó sẽ hiện theo sau khi ngã nó chết. Tình cảm nó là gì? Tình cảm nó là thương và ghét. Và thương và ghét nó khởi theo một cái căn bản nào? Theo cái căn bản của ngã. Tức là nếu hợp cái ngã thì thương, mà nếu nghịch cái ngã thì ghét. Hay những cái khác là cái gì mà lợi cho ta, thuận với ta, thuận với thân tâm này của ta, thì cái đó ta phát sinh tình thương. Mà khi phát sinh một cái tình cảm là thương và thích thì sinh ra sự sở hữu và chiếm đoạt. Và nếu cái gì mà mình nghĩ rằng nó thiệt thòi và không có lợi cho thân và tâm này thì mình sinh một cái tư tưởng, một cái tình cảm gọi là ghét. Một cái ghét thì muốn diệt muốn trừ. Thì chính vì cái mà muốn chiếm muốn đoạt, muốn diệt muốn trừ, cho nên có chiến tranh, cho nên có xung đột ở trong con người. Chính vì như thế cho nên một khi mà mình muốn mình được yên, mình được lợi, mà mình lại làm cho những kẻ khác bất an và bất lợi, thì mình không thể nào ngồi yên mà được cái lợi cái an được. Và kẻ khác họ sẽ đi cách để mà họ tranh đấu tranh giật cái đó của mình. Cho nên chính vì lý lẽ nói trên mà mình thấy rằng tất cả người nào cũng nỗ lực vận dụng ba nghiệp, tư duy cho mình, nói năng cho mình và hành động cho mình, xong có mấy người thực sự đạt được một cái hạnh phúc. Hạnh phúc này là một cái hạnh phúc toàn vẹn lắm, tức là an lạc, không cùng, không có địch thủ, không có người hại mình, mà mình cũng khỏi phải bận tâm tranh đấu với ai. Bởi vì một khi mình bận tâm tranh đấu với ai thì tất nhiên mình bất an, mình phải lo nghĩ. Vì khi khởi thương ghét là tự nhiên nó phải lo, khởi thương cũng lo mà khởi ghét cũng lo. Thế thì dưới con mắt của Phật pháp, bây giờ mình qua nói đến cái pháp mà tương đối rằng nó khó hiểu, tức là cái pháp vô ngã của Phật pháp. Nhưng mà ở đây mình nói rằng là Đức Phật chỉ cho mình một cái pháp. Cái pháp đó có thể tự động nó đưa đến cái tinh thần vô ngã. Tức là cái pháp đó là Đức Phật cho rằng là theo cái danh Phật mà ngữ ở nhà Phật mà mình rất thường nghe, trí tuệ, từ bi. Nhưng mà làm sao để mà có thể phát khởi cái trí tuệ từ bi mà Đức Phật bảo rằng là ở nơi chúng sinh ai cũng vốn có đầy đủ cái tu trí Phật. Người nào cũng có tình thương ở trong lòng chứ phải không có. Tại mình không đang cho dùng. Nếu mà mình thử đang cho dùng thì sẽ thấy là mình có. Chứ không phải mình không có. Không phải chỉ có Đức Phật mới có từ bi để cho mình ca ngợi. Mà sự thực, những gì mình ca ngợi ở nơi Đức Phật, ở nơi mình cũng có sáng tục. Đức Phật bảo vậy. Mình cũng có đầy đủ từ bi. Mình cũng có đầy đủ trí tuệ. Hết như Đức Phật, tức là mình cũng có khả năng để nhận chân được lại quả, có khả năng đó. Nhưng mà khả năng đó sở dĩ mình không hiện khởi được, mình không phát huy nó ra được, và cái khả năng của trí tuệ và cái nhận chân lại ở lại quả nó bị cản trở bởi cái ngã chấp, bởi cái tình cảm. Cho nên khi mà mình không nhận được lại quả là bởi vì mình cứ thuận theo ngã mà mình cho là phải. Cái nào thuận với mình thì mình cho đó là chân lý là phải. Cái nào nghịch với mình thì mình cho cái đó là tất công. Và mình đã kích. Thì chính vì cái thành kiến mà ngã chấp nó nặng quá, mà mình không khởi được cái nhìn nhận chân lại phải. Chừng nào mình có được cái nhìn vô tư, một cái nhìn khách quan, tức là thoát được khỏi mình, không có lấy cái ngã làm căn bản nữa, thì mình mới có thể thấy được lại phải, thấy được sự thật của cái sự việc. Chẳng hạn bây giờ mình thấy rõ ràng một nước lớn bắt nạt một nước nhỏ, xâm chiếm một nước nhỏ, thì dân nước lớn đều cho hành động là chúng, tại vì thuận lợi cho họ. Những nước nhỏ cho hành động thực là bất công, cho nên thế giới cứ chiến tranh hoài. Nhưng nếu mình nằm ngoài hai cái xứ đó thì mình thấy rõ hơn, mình thấy đúng hơn là xứ nào làm sai quỷ. Nhưng mà đương sự thì không nhìn được, tại vì đương sự chủ quan, đương sự khi nào cũng lấy mình làm chân lý, mình là lẽ phải, cái ta nào cũng phải hết. Mình không bao giờ thấy cái ta nào nhận sai hết. Chính vì vậy và Đức Phật nói như vậy, trên thế gian có hai hạng người hết sức là hy hữu. Hy hữu được khó có. Hạng thứ nhất là hạng chọn đời không bao giờ làm cái điều gì sai trái, hy hữu được. Hạng thứ hai là sai trái mà thấy được mình sai trái, nhận được cái sai trái của mình. Đó là hạng hy hữu thứ nhì. Và Đức Phật vào hai hạng nó rất là hy hữu. Như vậy thì tại sao cái hạng thứ nhì, hạng thứ nhất đó không bao giờ làm sai thì quả nhiên hạng nó hy hữu rồi. Hạng không làm sai được, hạng phải nhìn cái lẽ phải. Mà nhìn cái lẽ phải là hạng đó hạng ít có những cái tình cảm ngã chấp, tức là không có ích kỷ. Người nào ngã chấp nhiều người đó ích kỷ nhiều, mà người ích kỷ thì người đó phiền bạc cho người khác luôn, hại cho người khác luôn. Và cái hạng thứ nhì mà hạng mà thấy được cái giờ của mình để mà sai sót của mình mà nhận được, thì hạng nó có bắt đầu có cái nhìn vô ngã, có cái nhìn khách quan, có cái bắt đầu khơi mở trí tuệ và thấy lại phải. Và hạng nó bắt đầu hay nói một cái khác hơn là bắt đầu có được một con mắt của huệ nhãn, con mắt của trí tuệ. Con mắt trí tuệ cho đi nhìn được cái lẽ phải và lẽ trái. Còn không thôi suốt đời mình thấy hai người tranh cãi cũng chỉ đứng trên khía cạnh, không thể phân giải được, là bởi vì cả hai không đứng khách quan mà cả hai đều đứng chủ quan. Mà đã chủ quan thì không thể nào phân giải được. Người nào cũng chúng, ngã nào cũng chúng. Không có ngã nào chịu nhận mình sai đâu. Mà hai cái ngã đều chúng, mà tại sao lại có chuyện tranh chấp? Như vậy phải có một ngã nào sai. Nhưng dưới mắt của Đức Phật là cả hai ngã đều sai, tất cả hai cái ta cái đều chấp. Kẻ nào ngã chấp thì kẻ đó khi nào nhìn sự việc cũng sai lầm. Kẻ nào đứng trên phương diện của ngã, tức là ta, mà chúng ta là thuận với ta thì là trung thực, thì là chân lý. Mà nghịch với ta là bắt ngay, không có con mắt để suy xét, để suy xét một cách khách quan, đứng ngoài. Thế thì cái phần bảo trí tuệ là cái con mắt có thể nhận chân được lẽ phải mà người nào có khả năng đó. Nếu người đó trong khi vận dụng ba nghiệp tư duy suy nghĩ hành động nó năng đừng lấy mình làm chủ, người đó khách quan mà như là nhìn mình trong gương thấy được những cái gì đó trên mặt của mình, những vết dơ, những vết bẩn gì đó thấy được thì mà rồi thì đối với mình trong gương thì nhìn thấy mình, nhưng mà bây giờ nhìn mặt thì nhìn được, nhưng nhìn tâm thì thế nào? Nhìn tâm thì phải quan sát, cái tâm tính của mình. Thì nếu mà mình chịu đứng khách quan, mình tắt ra, mình dùng cái trí tuệ của mình nhìn mình đi, nhìn mọi người, thì mình có khả năng thấy được mình. Cái đó gọi là thiền định, thành ra mới sinh trí tuệ. Thế Đức Phật bảo như vậy từ khi là cái căn bản của sự thương xót chúng sinh, làm lợi chúng sinh đó, là từ bi là cái động lực thúc đẩy mình làm thiện, tham thiện, thiện. Mà thiện là những gì mà tôi đã cắt nghĩa bằng những cái kỳ trước. Thiện nó một cách thức làm gì? Thiện là nghĩ cho người, làm cho người và nói cho người. Còn ngược lại, nếu làm cho mình và nói cho mình và nghĩ cho mình, cách gì cho mình, nó không bao giờ được đề cao là thiện pháp hết. Mà thiện pháp là phải cho người. Như vậy thì từ bi là cái động lực mạnh lắm để thúc đẩy mình làm thiện. Có nghĩa là từ bi là cái động lực thúc đẩy mình nghĩ cho người, làm cho người và nói cho người. Như thế gọi là từ bi. Trí tuệ là cái khả năng có thể nhận chân ra các pháp, các sự kiện xảy ra xung quanh mình. Mình quan sát để mình thấy đâu là lẽ phải, thì mình có thể hành động theo. Thì hai cái bản chất đó Đức Phật nói là tất cả chúng ta cũng sẵn có, không phù gì ngại hết. Người nào có đầy đủ cái động lực, cái khả năng để hành thiện, người nào có đủ khả năng để quan sát lẽ phải, nhưng cả cái khả năng hành thiện tức là nghĩ cho người và cả cái khả năng nhìn ra lẽ phải đều bị cản trở bởi cái ta, bởi cái tôi. Bởi mình khi nào cũng tôi, mà mình để ý chính cái tôi đó đã ngăn cản mình không nghĩ cho người. Tôi trước đã, như vậy làm sao mình nghĩ cho người được? Tôi phải lợi đã, thì làm sao người ta có lợi? Cho nên chính cái tôi đó đã cản trở từ bi, nên mà cản trở những năng lực, động lực khiến mình làm việc, và nó cũng là một cái cản trở vô cùng ở cái năng lực nhìn ra lại phải. Như đấy là sự đề cập ở phần sau mình cái ngã cả. Và đó là mình thấy là do nơi cái ta cả. Thế thì cái phương pháp đi tìm một cái sự hạnh phúc ở thế gian này, người nào cũng đặt ta là tiền đề. Chính vì vậy mà không một ta nào ở thế gian này được chọn lại hạnh phúc. Và chính vì vậy toàn thể các ta ở thế gian này đều không được hạnh phúc. Tại mỗi phần tử đã không hạnh phúc thì tập thể đó làm thế nào hạnh phúc? Thế thì chính cái mà Đức Phật kêu dạy cho mình là cái tinh thần của thiện pháp, là của trí tuệ và từ bi. Chính cái thiện đó giúp cho mình cứu mình, tức là giúp cho mình từ một cái ích kỷ, một cái bất thiện trở thành một cái độ lượng và hành thiện, giúp cho mình cố chấp vị kỷ và nhìn méo mó mọi sự việc là cái gì cũng phải hợp cho mình, thì giờ trở thành có một cái nhìn khách quan. Một cái nhìn khách quan luôn luôn là một cái nhìn rất là chính xác, và như vậy mình sẽ phát sinh được trí tuệ và cái từ bi. Với Đức Phật bảo là tại sao mình phải nghĩ tới thiện dễ quá? Tại vì nếu mà mình bất thiện, tức là mình gây bất ổn cho người khác, thì mình cũng phải chịu lại cái sự bất ổn. Tại vì cái kẻ đó họ không để mình yên, những người khác họ không để mình yên. Và mình chỉ có thể yên và những người khác được yên khi nào người nào cũng bắt đầu diệt được cái ngã chấp, người nào cũng bắt đầu cũng khơi mở được từ bi trí tuệ. Nếu người nào cũng khơi mở được thì mỗi người đều được một cái sự gọi là thanh tịnh và an lạc. Và như vậy tập thể của tất cả những cái ngã nói trên đều được thanh tịnh và an lạc. Tại sao thanh tịnh và an lạc? Hết có cái từ bi thì được an lạc, tức có cái động lực, có cái sức mạnh để làm việc, thì sức mạnh đó mới đang đến cho mình nỗi an lạc. Không phải sự ích kỷ đang đến cho mình nỗi an lạc, mà sự ích kỷ luôn luôn đang đến cho mình mọi điều bất an. Nhưng mà chính cái từ bi, cái nghĩ cho thiên hạ, cái đó đang đến cho mình sự an. Cái đó mà một cái nguyên chứng cụ thể nhất mà tôi nghĩ là trong bất cứ cái dịp nào giảng đây cũng có nêu lên, cái đó người nào cũng có thể có một cái kinh nghiệm. Tức là khi làm bậc làm cha làm mẹ, khi làm cha làm mẹ mà nghĩ cho con cái, hy sinh cho con cái, tất cả vì con cái, thì mình có thể chịu đựng con cái một cách dễ dàng. Nhưng mà cũng một cái người nào khác không phải con cái của mình thì mình không chịu nổi nếu họ làm như vậy. Nếu họ sống phải con cái thì mình có thể phụ ơn mình vẫn thương. Mà con cái thì đa số là phụ ơn cha mẹ, tại vì cha mẹ nuôi nấng quá trời, lớn lên thì mau lập gia đình, nuôi vợ nuôi con, đâu không nghĩ tới cha tới mẹ đâu, đâu không nghĩ tới báo ân báo bổ đâu, đa số như vậy. Rồi tiếp tục nhờ mẹ già nuôi con mình, tức là bà ngoại bà nội nuôi cháu, ít có nghĩ tới báo bổ lắm. Nhưng mà mình không bao giờ cảm thấy mất mát, được cha được mẹ không cảm thấy mất mát. Nhưng mà nếu mình đối xử với một người nào ngoài đường như vậy mình bất mãn, mình thấy họ mình sẽ kết luận họ không tốt, mà mình không muốn chơi thì mình xin ghét. Nhưng mà với con với cái thì chịu được hết, mà mình vẫn thấy vui trong cái cực đó, vẫn thấy thích thú trong cái cực đó, phải lo cho cháu cho chắc, thì không có thấy đó là một cái lỗ lá tiềm phòng. Thế thì cái khi mà có cái sức từ bi nhìn chúng sinh, như chư Phật nói là chư Phật cũng như là chư Bồ Tát nhìn chúng sinh như mẹ thương con, như mẹ nhìn con. Cho nên chính vì vậy mà Quan Thế Âm Bồ Tát mới được làm hình tượng của một người nữ, một người mẹ. Cứ tiệt ra Quan Thế Âm Bồ Tát trong tiền thân chả có kiếp nào là nữ cả, nhưng được làm cái hình tượng là người nữ là bởi vì cái tình mẹ là lớn nhất ở thế gian này, hơn tình cha, hơn tình vợ chồng, hơn hết mọi thứ. Cái tình nó mạnh nhất, cho nên ví giống như vậy, chịu đựng Bồ Tát chịu đựng chúng sinh hệt như người mẹ chịu đựng con cái. Thế thì chính với cái sức mạnh mà lý cho chúng sinh đó, cho nên không khởi cái tâm bi thương xót, tức là từ bi, muốn giúp đỡ, muốn thành tựu, muốn trưởng thành cho con cái. Thì Bồ Tát muốn trưởng thành cho chúng sinh, trưởng thành chúng sinh là làm sao cho chúng sinh có đầy đủ trí tuệ và từ bi, có thể lìa cái sức xa hộ của Bồ Tát mà vẫn sống một cách an lạc và thanh tịnh như thường. Cho nên nó gọi là trưởng thành. Và khi có cái từ bi thì tự nhiên tâm được an lạc, tâm được an lạc, không tham là bởi vì mình ganh, mình ghét, mình giận, mình thù, mình ghét. Nhưng khi từ bi không ghét ở trong, mà không ghét, không thù, không giận, thì làm thế nào mà tất an, cho nên được an. Còn có trí tuệ thì tự nhiên được thanh tịnh. Thanh tịnh đây mình nói nôm na là trong sạch, nhưng thanh tịnh đây sở dĩ gọi là trong sạch có nghĩa là tâm trí của mình, ba nghiệp của mình không nghĩ ác, không nói ác và không làm ác. Mà Đức Phật nói ác đó không phải là giết người cướp của, ác đó là một nghiệp, cái gì cũng là ác nữa, tức là một nghiệp làm hại chúng sinh đó là ác. Mà nếu nói một cách mạnh mẽ là không làm lợi lạc cho chúng sinh cũng là ác nữa. Mà phải làm sao để cho mọi người có lợi lạc, thì nếu mà với một cái trí tuệ, cái trí tuệ nó nhận được lẽ phải như hồi nãy tôi nói, cái trí tuệ nó thấy mọi cái lẽ phải, thấy mọi cái điều sai, cho nên trí tuệ, người có cái trí tuệ, người đó vì biết cái đó là sai cho nên không thể làm, vì biết cái này là chúng cho nên có sức mạnh để làm. Bởi vì như thế cho nên người đó luôn luôn có đủ những cái sức mạnh để hành thiện. Mà vì luôn luôn hành thiện mà không bao giờ hành ác, thì chúng những cái câu mà mình ăn cơm thì mình nguyện là việc tu nó cái thiện để quản cái thức ác, và người đó đã làm chủ để đổ hết cái chúng sinh. Tại vì chính nhờ hai yếu tố nó trên cho nên mới đổ đến sinh được. Như vậy người có trí tuệ đã đoạn ác và tu thiện thì tất nhiên ban nhiều sự thanh tịnh. Cho nên như thế thì người đó sẽ thanh tịnh và an lạc đúng nghĩa. Và thanh tịnh an lạc cũng còn gọi là cái quốc độ của chư Phật. Quốc độ nào cũng gọi là tịnh độ, và thế giới của Đức Phật hết đều thanh tịnh. Và như thế giới Cực Lạc được gọi là thế giới thanh tịnh an lạc độ, là bởi vì như vậy. Thế bây giờ động lực nào để khiến cho mình có thể vận dụng được cái từ bi và cái trí tuệ, tức là phát sinh sự tu? Thì Đức Phật nói rằng là Phật tử, người mà theo học đại thừa pháp, người nào phát tâm tu học đại thừa, Đức Phật gọi là Bồ Tát, Bồ Tát sơ đẳng tâm. Mình biết cái danh xưng Bồ Tát rất khó được gọi, mình cao quý. Bởi người nào được gọi là Bồ Tát là người như thế này đấy, người phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm đó là gì? Cái này trong những kỳ trước tôi cũng đề cập rất nhiều, nên bây giờ thì nhắc lại thôi. Phát Bồ Đề Tâm đó là thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh, tức là trên đỉnh cầu làm sao để được giải thoát thành Phật, dưới là làm thế nào để độ tận chúng sinh. Và tại sao phải cầu thành Phật, và tại sao phải độ chúng sinh? Bởi cái đó là phương cách duy nhất để mình và tất cả mọi người có hạnh phúc. Như vậy tôi nói, mình không thể nào tự hạnh phúc nếu mà người ta không có hạnh phúc. Làm sao mình hạnh phúc được khi mình sống trong những người đầy phiền não? Mà cái phiền não nó mạnh lắm. Mình thấy trong cái tập thể 10 người đồng bạn với nhau đồng tu, chỉ cần một người bị khởi ma chướng, tức là khởi phiền não, thì phi là nói chỉ trích chê bai, hơn thua này nọ. Thì người mà khởi cái tâm thị phi đó là chỉ một người thị phi, chín người cái tâm thị phi mà 10 người nó vẫn bị phiền não đi rồi. Mình để ý không? Trong gia đình cũng vậy, cha mẹ con cái chỉ cần một đứa con thôi là cái gia đình nó phiền não, chứ không cần tất cả những đứa con trong nhà đều biết. Nhưng mà nếu mà 9 người phiền não mà một người thanh tịnh, cái thanh tịnh không chữa nổi 9 phiền não hết trơn. Chín chọn một mà một khi còn thắng nữa, cái phiền não khi nào nó cũng mạnh. Mình cứ thử nghiệm mình biết, một khi trắng cái một giọt mực thôi, một ít hơn nhiều đó, nhưng mà nhỏ một cái đi nước trắng lên cũng bị khoen. Thế thì mình làm sao để mà mình có thể có hạnh phúc giữa những người họ phiền não không? Và mình không thể nào làm cho những người xung quanh hạnh phúc nổi nếu mà mình vận dụng cái mình làm cho họ an lành, nhưng những người khác làm cho họ phiền não thì họ vẫn phiền não. Cái ra sức của mình làm cho họ ăn lạc không đủ để cứu. Thế nên tôi kể cho nghe câu chuyện này. Có một bác, bác này có một ông chồng bị chết, thì bác sống ở bên Hòa Lan. Thì Hòa Lan lúc bây giờ chưa có chùa, mà tôi là vì tăng sĩ mà lui tới qua xứ Hòa Lan để làm việc Phật sự, rồi là cái hội Phật giáo ở bên Hòa Lan lúc bây giờ, cách đây khoảng 9-10 năm. Thế thì dân Phật tử Hòa Lan khi làm lễ làm gì thì đi kêu tôi, thì gọi tôi. Thì bà này ông chồng mới chết, thằng con thì bị tuyên án ở tù 5 năm về tội rằng là đả thương người khác chí mạng. Và một cái anh chàng mà bị đả thương thế là một trùm du lãng cũng Việt Nam. Anh này cứ đi theo chọc ghẹo cô em gái của cái gia đình này. Cái người anh quân gái này mới nổi giận, một hôm mới nổi giận, mới tức quá nổi giận, mới phát dao ra xả anh chàng du lãng dùng dao ngay đầu, không chết nhưng mà có thể bị liệt, đang ở bệnh viện. Và anh này bị đã đưa ra tòa, gia đình này bị cái đám du lãng này nó phá phách chịu không nổi, nên anh này mới đến một bữa tức nước vỡ bờ, nên mới làm một cái chuyện như vậy, thì bị đưa ra tòa xử án 3 năm tù. Nhưng xứ Hòa Lan thì vui lắm, ở tù trong ngày, tức là xử rồi thì bây giờ ngày nào cũng vô tù cho biết. Rồi ngày đó khăn hóa vào tù, chứ không phải là xử là tống sang tại chỗ đó. có lăn vật. Thế là này thì bảo là bởi vì tôi còn dỗ cha tôi, còn cúng cha tôi, cho nên tôi khoan vô tổ xin là dỗ cha đứa kính này xong xuôi thì vô tổ, cho nên chở bà mẹ qua bên Pháp của chùa Thanh Anh. À, giờ tôi làm lễ phát tang thì tôi cũng làm lễ cho anh này xin cạo tóc để mà cạo tóc phát nguyện xuống tóc ăn chay cầu nguyện cho ông bố ông linh cho chính bản thân mình ta nữa, thì tôi cũng cạo tóc cho làm lễ đầy đủ hết. Rồi sau đó mẹ con cũng như về, thì khi về rồi đâu có chừng 2-3 tháng sau thì tôi qua Hòa Lan làm lễ để tập đảng cái Vu Lan. Thì tôi đang ngồi với Phật tử rất đông ngồi như vậy, thì cái bà mẹ đó bà chạy đến trước tôi, bà chạy đến bà la làng, bà bảo thầy ơi, à, tôi nhớ thầy lắm nhưng mà tôi bao giờ tôi qua Pháp hết ạ. Thế tôi hỏi tại sao, bà bảo thầy tôi thề bao giờ tôi đến cái chùa Thanh Anh nữa hết. Tôi ngạc nhiên lắm, và tôi cũng ngạc nhiên lắm mà mọi người xung quanh nó cũng ai cũng chưa ngừng nhiên tại chùa Thanh Anh coi như là đỡ đầu cho cả cái hội Phật giáo ở bên Hòa Lan. Thì bà nói vậy chứ thầy không biết ở chùa thầy có cái ông thầy già, thầy biết không? Tôi mới hỏi là ông thầy già nào đâu kìa. Thì đó chỉ có từng tòa Minh Tâm tôi và biết chưa có biết thầy già nào. Có cái ông thầy già mà phụ thầy đánh họ ở chùa. À không, bác đó bác ở chùa làm công quả mà bác cạo đầu mà chứ không phải ông thầy già. Nói như thế. Bác này thì có vợ đầm, có con mai, rồi bị vợ đầm nó bỏ. Rồi thì cứ có vô thân thì vào chùa. À, thì tôi hỏi là chuyện gì xảy ra, bà nói bà đang còn buồn chuyện tăng chế như vậy, bà đi trên chùa ông thầy già ngồi hỏi bà có con mắt không, bà ngạc nhiên đó, bà bảo có mà chi vậy, bảo bà có thấy cái gì không, chỉ cái phần phước xương, bà biết bà phải làm cái gì không, bà giận quá, bà giận quá mà tôi đâu có biết chuyện gì đâu. Mà không thầy nào trong chùa biết chuyện gì xảy ra. Đấy, cái đó là riêng giữa hai người. Rồi bà cũng làm lễ làm gì, bà về nó chít cái đó, nó giận liền. Thì bà mới kể tôi nghe. Cái tôi bảo thì bác tôi đâu có dính được tới chùa, đâu có dính được tới Phật. Bà nói không thể biết, tôi tức lao tôi ra ngoài, tôi thề tôi nhớ ơn thì muôn đời, nhưng mà tôi thủ cho ông lắm. Cái tôi mới nói như vậy. Tôi bảo hồi bác qua bác làm lễ thì có tôi, có mấy chú, có chú nào làm bác buồn không? Bà nói không, bác còn nhớ tên hết, kể tên hết. Ví dụ như thế thì cho người đời thăm với chú dễ thương đấy lắm, tốt kia lắm, mà có cái ông thầy già ở đâu à. Thì tôi mới bảo bây giờ bác gặp 5 người, có 4 người đều biết bác tốt, 1 người đều biết bác xấu, mà sao bác cứ nhớ cái 1 người kia ngoài này mà 4 người đó bác nhớ. Tôi nói vậy, nếu 1 người đối với mình xấu, 4 người đối với mình tốt, thì mình xá cái xấu đó. Chỉ cần 1 người đối với mình tốt là mình vẫn lai vãi với chứ đâu cần phải là chỉ có 1 người đối với mình xấu. Và mà tại sao 1 người đối với mình xấu thì mình ghi xương khắc cốt, 4 người đối với mình tốt thì mình không ghi xương khắc cốt để ngoài ra gặp thì nhớ, mà cái thù kia thì là cho nó vào trong tủy. À, đó, thì câu chuyện mà tôi kể cũng giống như là để minh chứng cho mình biết rằng là người ta bị cái ngã mạnh. Mà cho nên một người làm cho ai một cái 10 điều á, làm 9 điều hay chỉ cần 1 điều sợ, nếu hoài ghét luôn 9 điều hay chứ bù lại được, chỉ cần 1 điều sợ. Thế thì đó là để nói là cái tâm trí mà người ta bị kinh ngã mà nó cố chấp như vậy, chính vì cố chấp như vậy mà nó không thể khởi cái từ bi, nó không thể khởi cái điện pháp. Thế thì một vị Bồ Tát là pháp của điện tâm xử lý cầu Phật đạo, cầu độ chúng sinh. Là tại sao vậy? Tại vì mình không thể nào một mình hạnh phúc được. Như tôi nói, một người nào mình phiền não thì mình phiền não hết. Cho nên để mình có hạnh phúc thì mình phải hội đủ một cái yếu tố là làm sao mình, chúng sinh và cảnh giới này đều được tốt đẹp. Thì bây giờ mình và chúng sinh mới được hưởng hạnh phúc như vậy. Còn không thôi thì cái hạnh phúc nào cũng vẫn chỉ là một cái hạnh phúc ngoài ra thôi, hạnh phúc nhất thời. Chỉ bao giờ hết thời mọi người cũng được tốt đẹp, cảnh giới này cũng được tốt đẹp. Còn nếu mình và mọi người thương yêu nhau lắm nhưng mà cảnh giới này không tốt đẹp thì cái thương yêu của mình và mọi người chưa đủ để mà hưởng hạnh phúc với nhau, chưa đủ hạnh phúc trọn vẹn, chưa đủ. Nếu từ mình sống trong cái môi trường đau khổ, một cái môi trường thiếu thốn, một môi trường bi đát, thì mình và những người thân mình cũng là hạnh phúc. Cho nên đôi khi mình phải đi kiếm môi trường, mình phải đi tìm môi trường của mình. Cho nên cái yếu tố hạnh phúc của mình nó không rời con người và thế gian và thế giới này. Nhưng mà xưa nay mình chỉ nghĩ rằng là mình những tưởng là chỉ một mình là đủ rồi. Cho nên mình khi nào cũng đặt trọng tâm cho mình, bỏ quên đi cái thế gian này, cái cảnh giới này và những người xung quanh. Nhưng Đức Phật thì cho rằng là nếu mình bỏ quên như vậy, không khi nào mình hạnh phúc thật sự. Và mình chỉ hạnh phúc thật sự, được hưởng phúc khi mình tất cả mọi người hòa hợp với nhau trong một cảnh giới hết sức là tốt đẹp. Trong một cảnh vừa tốt đẹp, vừa sạch sẽ, tốt đẹp, trang nghiêm mà con người lại hòa hợp với nhau, thì bây giờ mình và mọi người mới được hưởng phúc. Còn nếu thiếu một trong những điều kiện nói trên, không cắt gì phúc. Đó là cái trả lời tại sao thế gian này không hạnh phúc. Thầy Như Thiền Đế Thích hỏi Đức Phật: cái gì mà thế gian ghét, con người ghét, thì cái đó phải mất. Cũng như cả chùa này ghét cái gì á, thì cái đó phải mất. Nó ví dụ ở chùa không thưa thịt cá, thì mình không thể nào kiếm được thịt cá ở trong chùa. Ví dụ vậy. Tại vì cái đó ở chùa không đưa những gì như thế, ở chùa không có đưa những cái thứ nào đó, ví dụ như karaoke những cái vật không thể nào đến đây mà mình kiếm được những cái như thế, ví dụ như vậy. Thế nhưng có một cái lạ là có một cái cả thế gian đều ghét mà tại sao nó lại nhiều mà đâu cũng có, tức là phiền não, tức là tham tỷ, tức là tranh chấp. Đâu có người nào thích được ganh tị, đâu có người nào thích bị ganh tị, đâu có người nào thích bị ganh ghét, đâu có người nào thích bị hãm hại, đâu có người nào thích bị nói xấu, bị chửi mắng, bị hủy báng. Nhưng mà cứ lý do thì không ai thích, và thứ đó được nhiều, thứ đó kiếm ở đâu cũng có trên thế gian này. Nhưng cái tử tế thật, đó là cái thiện, cái nghĩ cho thiên hạ, cái đó là khó kiếm. Mà mặc dù ai cũng tha được, thì đó cũng là những cái lý lẽ là sở dĩ như vậy, đó là bởi thăng bằng từ nơi cái chủ quan, cái ngã này, cái ta này, chủ quan quá, cái gì cũng ta chân lý. Mà chính vì như vậy đó mà ai cũng ghét những sự kiện đó, những sự kiện đó nó hiện hữu đầy giấy. Chính vì vậy mà ai cũng ưa thích thiện pháp, mà sao thiện pháp không hiện khởi? Thiện pháp làm thế nào hiện khởi được với một cái ta đầy chất trước như vậy? Cho nên chỉ cần, đâu cần phải chạm tới ta, chỉ cần chạm tới em ta. Khoan nói đến chạm tới cha mẹ ta, hay chạm tới con gái, vợ ta, chỉ cần chạm tới em ta, họ hàng ta, bạn bè của ta, là cũng có chuyện với ta rồi. Với một cái ta như vậy, làm sao có khả năng để mà thấy được chân lý, làm sao có khả năng có động lực để hành thiện? Thế em ta trách thì ta nghe, thế chị ta trách thì ta nghe, thế ai, thế chị ta em ta, thế cha ta hay con ta hay là vợ hay chồng ta phê phán như thế nào thì ta phê phán theo như vậy, và ta không hề có một cái nhìn khách quan để thấy được sự thật. Chính đó mà cản trở cái trí tuệ của mình, chính đó cản trở cái động lực làm việc. Không thấy cho nên sinh tâm tương khắc theo, và sinh tâm tương khắc theo cho nên nó bắt đầu sinh tâm bất tịnh, tức là ghét thương sinh khởi được luôn. Cái vì vậy mà Đức Phật đã bảo pháp của Đề Tâm là lấy chúng sinh, lấy chư Phật làm đối tượng, trên thì cầu thành Phật, dưới thì cầu độ chúng sinh. Cầu độ chúng sinh để làm sao cho mọi người đều khai mở, đều mở bày được cái sự bi sẵn có trong mình, cái trí tuệ vốn đủ ở nơi mình, để thấy được lại phải, để có động lực làm thực hiện lại phải với trên. Thì như thế thì người nào cũng được cái sự thanh tịnh vạn lạc, Và nếu mình người được sự thanh tịnh vắng lặng thì tự nhiên cảnh giới này nó hòa bình, nó yên ổn. Thì như thế thì mình và mọi người đều được một cái hạnh phúc tâm linh. Mà nếu thiếu những yếu tố nó trên đó thì mình và mọi người luôn luôn tranh chấp với nhau. Cho nên có đôi khi mình ghét cả người thân của mình, có đôi khi mình ghét cả bản thân của mình, có khi bản thân hóa thù, có khi người thân hóa thù, cũng chỉ vì ở sự tranh chấp giữa ngã người và ngã kia, ta hùng và ta đỏ thôi, chứ vì đã như vậy. Cho nên không thể nào có hòa hợp. Mà không có hòa hợp, hòa hợp thì mới hòa bình, còn nếu không hòa hợp thì tranh chấp, tranh chấp là chiến tranh. Cho nên nhỏ thì đánh nhau, lớn thì là chiến tranh từ xứ này và xứ nọ, còn nhỏ là đánh nhau bằng khẩu, tức là chửi mắng nhau, đánh nhau bằng thân, tức là bằng tay chân, và đánh nhau bằng ý, tức là khi nào cũng chù ghét nhau, chù nhau cho kẻ kia thì bị cái tai họa gì, có bị cái gì, thì lúc đó mình lấy cái đau khổ của người là cái hạnh phúc mà mình sẽ thích thú vô cùng. Thế còn người ta nếu xác trí cái tâm tính gì hoặc như vậy, chung cục chỉ do nơi những cái nhìn mà ta lấy ta làm cái căn bản. Thế chính vì như vậy mà Đức Phật mới bảo là bây giờ người tu phải lấy một là chúng sinh làm căn bản để suy nghĩ. Tức là bây giờ thay vì nghĩ cho mình thì mình phải suy nghĩ, hành động và nói năng vì người, suy nghĩ cho người, nói năng cho người và hành động cho người. Hoặc giả là lấy Đức Phật làm đối tượng, tức là suy nghĩ hay hành động nó mang điều khiến cho Đức Phật. Hay nói một tính khác hơn, Đức Phật với chúng sinh theo trong kinh nói Đức Phật bảo là Đức Chư Phật và chúng sinh cũng đồng với nhau, đồng bản thể, đồng một trí tuệ, đồng một từ bi. Nhưng mà mê thì gọi là chúng sinh, mà giác thì gọi là Phật. Mê là không nhìn cái chân lý, cho nên gọi là mê. Và giác là người nhận chân được chân lý thì gọi là giác ngộ. Thế thì đặt yếu tố, một là sự giác ngộ, hai là yếu tố của Đức Phật, yếu tố của trí tuệ, hai là đặt yếu tố lấy chúng sinh làm đối tượng để mà vận dụng ba nghiệp, đó là từ bi. Cho nên một là mình lấy từ bi là sự nghiệp để tu, như Quan Thế Âm chẳng hạn, như Di Lặc chẳng hạn. Hai là lấy trí tuệ là sự nghiệp để tu, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng hạn, như Ngài Văn Thù Sư Lợi chẳng hạn. Thì khi phát sinh được từ bi thì trí tuệ nó hiện khởi. Còn ngược lại, khi phát sinh được trí tuệ thì từ bi nó hiện hữu. Đến khi mình thấy được lẽ phải, tức là trí tuệ, thì mình sẽ có năng lực để thực hiện lẽ phải. Thành ra năng lực thực hiện lẽ phải đó là từ bi. Còn ngược lại, nếu mình có cái năng lực để mà nghĩ trong người ta, thì tự nhiên mình sẽ phát khởi ra, mình có một cái nhìn không có nhìn chủ quan nữa, mà cái nhìn cho chúng sinh. Cho nên nhìn ra được cái công bằng của mọi việc, tức là nhìn việc này hại cho kẻ đó, việc này có hại cho kẻ kia. Thì chính cái nhìn đó, chính cái từ bi mà khi nào cũng lấy và không được, tại vì việc làm đó sẽ hại cho kẻ này, do cái tâm từ bi thức dần như vậy. Cho nên tự nhiên phát sinh những trí tuệ. Cái trí tuệ thấy đó mọi sự như vậy. Thế vậy mình lấy chẳng hạn như mình thấy có hai Đức Phật ở trong cái thời điểm của mình, một là hiện tại, hai là vị lai. Hiện tại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị lai là Đức Phật nào là Di Lặc, ai cũng biết. Thì Đức Phật Thích Ca lấy chúng sinh làm đối tượng để tu hành, Đức Phật Di Lặc lấy chư Phật làm đối tượng để tu hành. Hai vị đó khác nhau. Một thì lấy chúng sinh làm đối tượng để tu hành, cho nên thành Phật ở cái thời kỳ mà chúng sinh hết sức là nhiễu nhương, là hệ lụy và phiền não. Đức Phật Thích Ca ra đời khi thế giới này không biết được Phật pháp, là Đức Phật Thích Ca ra đời để cứu độ chúng sinh, tại vì ngài lấy chúng sinh làm đối tượng để tu. Thế Đức Phật Di Lặc thì lấy chư Phật là đối tượng để tu. Và khi lấy chư Phật là đối tượng để tu, cho nên khi Di Lặc ra đời á, thì thế gian này hết sức là trọng Phật, trọng pháp và trọng tăng, kính trọng tam bảo. Đức Phật Di Lặc chỉ ra đời khi nào mà thế gian này con người ta có xu hướng đạo đức, con người ta có xu hướng hành thiện. Hay là trong kinh nói hẳn là người ta thích tu bát trai giới, người ta chuyên trì ngũ giới, thập giới cho đến cùng túc giới, người ta thích tu thập thiện pháp. Và khi nào thời điểm đó nó đến thì Đức Phật Di Lặc ra đời. Đức Phật Di Lặc trong quá trình tu tập của ngài là lấy chư Phật làm đối tượng, nghĩa là chư Phật làm gì, nói gì, nghĩ gì